Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Voza 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng. Và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ trước Thầy Hằng Trường đã nói về 5 phương pháp tu. Hôm nay xin kính mời Thầy nói về mô hình tu đạo Bồ Tát của thế kỷ thứ 21. Xin kính mời Thầy ạ.
Dạ, cảm ơn chị Mai Khanh và chào cả anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bác thính giả của đài. Thì thưa các bác, các anh chị rằng là cái đạo Bồ Tát đó trong thế kỷ 21 này có lẽ là một trong những cái chủ đề mà quan trọng nhất của cuộc sống bây giờ. Bởi vì đó, cái cuộc đời bây giờ đó, mình thấy là nó không biết bao nhiêu biển loạn, mà không biết bao nhiêu cái người đau khổ, không biết bao nhiêu cái chuyện mà mình thấy là cần cái sự tham gia của những con người tích cực để mà giải quyết và sửa đổi cái cuộc sống cũng như là cái tình trạng, tệ trạng của cái thế giới bây giờ. Nó khác với cái, những cái thời đại trước khi mà cái nhu cầu mà mình gọi là đi hành đạo, đi cứu người đó. Bởi vì bây giờ, cái đời bây giờ là mình thấy cái nhu cầu mà đi hành đạo cứu người đó nó càng ngày, nó càng đòi hỏi càng cao, càng ngày, càng càng thêm khẩn trương. Trong lúc đó, ở trong cái đời trước, người ta nói rằng nếu mà các bác muốn thì các bác chỉ lên trên núi và ở bên xây cái nhà là đủ rồi. Nhưng thời nay đó, làm những cái chuyện đó rất là khó khăn. Ở một mình trên núi hoặc là một mình xa lánh cái đô thị, xa lánh tất cả mọi cái ràng buộc của trần thế là cái chuyện càng ngày càng khó làm. Ngay như những quốc gia mà chậm tiến thì cái việc đó cũng khó khăn vô cùng, chứ không phải là dễ dàng như là vài thế kỷ trước nữa. Cho nên cái đạo Bồ Tát bây giờ càng ngày càng được người ta suy nghĩ hơn. Nhưng mà cái chữ Bồ Tát đó là ý nghĩa thế nào? Thì thật sự cái Bồ Tát có nghĩa là người đi phục vụ thôi các bác. Bồ Tát là người đi phục vụ. Cái định nghĩa đó có lẽ là cái định nghĩa mà quan trọng nhất. Vì Bồ Tát đó, theo như cái phẩm hiền thủ trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì Bồ Tát có rất nhiều cái dạng và Ngài làm đủ tất cả chuyện. Từ cái người làm thợ mộc, thợ nề, cho tới người mà đào giếng, cho tới người xây đường xá, tới người họa sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, cho tới cái người mà xây dựng một cái cộng đồng, cho tới quốc vương, tức là vua đó, hay là công chúa để mà có thể lực để giúp người khác. Nó rất nhiều cái màu sắc, tức là nó đưa tới một cái sự suy nghĩ rất quan trọng trong cái đạo Phật, rằng cái tu hành đó, càng ngày mình càng thấy một cái sự dân chủ, chứ không phải là một cái chế độ mà chỉ có những người ngồi trên đó, những người mà tu hành thiệt cao đó mới gọi là các vị cần thiết trong xã hội. Mà tại ra cái sự cần thiết là tất cả mọi người, chỉ làm sao đó mình mới đi phục vụ được đó thì đủ rồi. Đó là cái lý do mà tại sao đó cái đạo Bồ Tát nó cần thiết trong cái xã hội mà bây giờ mình đang nói tới cái dân chủ nhiều hơn là quân chủ. Một cái xã hội mà cái sự độc tài của một chế độ hay là một cái nhóm người đó, nó không còn thích hợp nữa. Thành do đó đó, cái đạo Bồ Tát có lẽ là cái signature, hay là mình gọi là cái chữ ký, hay là cái đặc tính mà đặc thù quan trọng nhất của cái Phật giáo trong thời kỳ 21. Bây giờ câu hỏi đặt ra là có cái mô hình gì? Khi mình nói Bồ Tát là người đi phục vụ đó, thì mình đặt câu hỏi là phục vụ như thế nào? Và tại sao Bồ Tát là đi phục vụ mà không có cái định nghĩa gì khác hay sao? Thì Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ Tát đó nó có rất nhiều định nghĩa. Cái định nghĩa phục vụ có thể là một thôi, nhưng mà còn một cái định nghĩa mà thường thường mình hay nghe nói tới, Bồ Tát là cái vị đại tâm chúng sanh, tức là một người mà có cái tấm lòng rất là lớn, rất vĩ đại. Mà cái tấm lòng lớn vĩ đại đó là gì? Là cái tấm lòng đi giúp người. Mà muốn giúp người thì phải có một cái đặc tính mà không thể thiếu được, là cái tình thương. Thì tệ ra cái Bồ Tát khi mà nói chữ phục vụ đó, thì nó mang ý nghĩa rằng cái tấm rộng, tấm lượng rộng lớn, và cái tấm lượng mà có cái lòng từ bi, cái tình thương. Thành do đó nó đưa tới cái hình ảnh của một con người đó mà lúc nào cũng có thể dấn thân và nghĩ tới người khác nhiều hơn nghĩ tới mình. Và đó chính là cái lớp người mà quan trọng nhất trong cái xã hội bây giờ, là cái lớp người làm sao mà đi phục vụ vì người khác, vì cái địa cầu, vì cái xã hội mà làm việc. Bây giờ thì thưa các bác rằng đó, là theo như Kinh Hoa Nghiêm thì cái mô hình đạo Bồ Tát này đó, nó có 5 phương diện. Thì chắc chắn là các bạn đặt câu hỏi rằng, thưa thầy, nếu thầy theo Kinh Hoa Nghiêm thì xin hỏi thầy là những kinh khác họ nói cái gì về đạo Bồ Tát này, họ có bao nhiêu mô hình? Thì thầy xin thưa rằng là mỗi cái kinh điển nó có một cái trọng tâm khác nhau, nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm là kinh nói về cái đạo Bồ Tát rõ nhất, từ lúc mà lại làm phàm phu mà tu hành cho tới lúc thành Phật. Cho nên mình xin dựa vào Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà các bạn biết đó, những kinh khác họ còn nói cái đạo Bồ Tát, nhưng mà họ không những cái kinh khác không có chuyên chủ nói rõ ràng từ chỗ phàm phu lên thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, thập thông, rồi tới Phật, họ không nói. Cho nên mình muốn dựa vào Kinh Hoa Nghiêm là bởi vì nó có vẻ đầy đủ nhất. Thì thưa bạn, theo như Kinh Hoa Nghiêm nói đó, mà mình muốn dùng cái đó trong thế kỷ 21 này, là kinh nói rằng đó, làm cái vị Bồ Tát này đó, thì thường thường đó, mình phải chú trọng đến 5 cái khía cạnh, 5 cái phương diện. 5 cái khía cạnh này đó là cái đặc tính giống như thử là nó đồng thời tồn tại. Thì thứ nhất là cái gì? Là khía cạnh đầu tiên là khía cạnh tự tu. Khía cạnh thứ hai đó là khía cạnh làm sao mình tu với người khác. Khía cạnh thứ ba đó là khía cạnh dạy người ta tu hay là cảm hóa người tu. Khía cạnh thứ tư đó là tạo cái cộng đồng những người tu hay tạo văn hóa tu hành. Và khía cạnh thứ năm gọi là làm sao tu cái phương tiện, tu phương tiện. Thì xin giải thích các bạn từ từ từng phần một để cho các bạn có thể theo dõi được rõ ràng. Thứ nhất đó, muốn làm một vị Bồ Tát hay là muốn học con đường Bồ Tát đó, thì đầu tiên là mình nên khiêm nhường trước đó. Tại vì mình đừng nên nghĩ cái này là mình học giống như là mình sẽ trở thành một cái gì cao siêu. Không phải, tại ra là Bồ Tát đó, mà con đường đó là con đường đi phục vụ mà thôi. Nhưng mà phục vụ đó, thì mình phải có cái công phu, phải có một cái nội lực, phải có một cái gì đó trong bụng mình trước chứ. Chứ nếu mà không có tu luyện như cả, không tập luyện như cả, không tu hành như cả, mà mình đi ra mình chỉ phục vụ thôi đó, nhiều khi nó là chưa thành được. Chuyện nó xảy ra giống như là câu chuyện đó, là có một người nào tới cái hồi Red Cross là Hồng Thập Tự đó, thì cô ta nói là tôi muốn xin vào làm từ thiện, muốn làm bỏ ta mấy chục giờ đấy để mà tôi xin làm giúp. Thì hội Hồng Thập Tự nói được, như vậy thì cô muốn chọn cái chuyện gì làm? Thì cô ta chọn cái chuyện là relief, tức là cái chuyện mà đi cứu tế lúc mà bị nguy nan cấp bách, emergency relief. Nhưng mà khi cô tôi vào rồi đó, thì mình khám phá ra tại đó cô chưa có một cái sự chuẩn bị nào. Cô không biết làm sao hô hấp nhân tạo, cô không biết làm sao mà định nghĩa được những cái chỗ mà lụt đó thì phải làm cái gì. Cô không biết làm sao mà đi giúp người khi mà băng bỏ người ta bị thương vậy nào. Vì không có đủ cái mình gọi là cái skill hay là kỹ năng như vậy, thì hóa ra là cô ta làm không giúp được người ta này. Thì khi như vậy thì cô ta buồn lắm. Cô ta là nói ngược là úi cha, cái hồi không chịu nhận tôi làm việc. Nhưng mà tại ra là vì mình không có cái bản lãnh trước. Thành do đó cái bản lãnh nó quan trọng lắm. Trong đạo Phật thường thường hay nói câu như vậy: một cái vị Bồ Tát mà cái tường đó, cái tường Bồ Tát mà làm bằng đất đó, mà đi qua biển đó, thì chưa qua tới biển bên kia thì cái tường đất đó, nó dính nước đầy cả, nó rã ra rồi. Thành ra cái chuyện muốn làm Bồ Tát thì chắc là mình phải có cái công phu bản lãnh trước cả. Thì công phu đó là cái gì? Trước hết mình nói cái phần đó là cái phần tự tu. Tự tu đó, không phải là mình tu một mình. Từ tu có nghĩa là mình phải làm sao mà huấn luyện, rèn luyện mình. Mình có lẽ đi học lớp, có lẽ đi tham gia những cái sự huấn luyện của chùa, của nhà thờ, của hồi hè nào đó để mình có một cái kỹ năng. Mà cái kỹ năng phải là kỹ năng của tu hành mới được, phải là kỹ năng về tâm linh mới được. Thế nên chuyện đầu tiên cả là cái chuyện tâm linh đó, nó phải cao. Tức là phải có một cái chí hướng mà muốn đi phục vụ, một chí hướng muốn tu hành. Cái phần đó nó làm cho con người mình tạo ra một cái động lực mạnh mẽ được. Bởi vì khi mà mình muốn thành Bồ Tát thì mình phải biết phục vụ, mà muốn phục vụ là mình phải có một cái chỉ hướng chi đó. Chứ không thể nào là mình tự nhiên mình muốn ra phục vụ được. Cho nên cái động cơ phục vụ nó cũng quan trọng lắm. Cho nên cái phần tự tu đầu tiên mình phải có kỹ năng và có cái động cơ đúng đắn để mình tiến hóa. Thế cái động cơ này đó, nó có rất nhiều. Thầy xin kể một cái chuyện, cái động cơ mà tự tu là như vậy. Là có một cái cô nọ, thì cô 17 tuổi, cô vừa học ra trường, trường gọi là high school bên Mỹ đó, học sớm 1 năm. Thì cô ra là có một ngày đẹp trời đó, thì là cô mới đi về người bạn. Đi về người bạn thì cô, người bạn mới dẫn tới một cái vườn trẻ. Thì tôi tới vườn trẻ thì cô thấy là trạc trẻ em đó đó, có nhiều em đó, răng không có sạch sẽ, răng rất là xấu, dơ dãi. Thì cô mới phát cái tâm, đồng tới cô nói, trời, tồi quá, mấy em nhà trẻ như vậy đó mà không biết làm sao mà ấy. Thành ra cô tự động là cô nói chuyện với cái vườn trẻ, cô nói để cho tôi sẽ tới volunteer đó, tôi dạy các em làm sao đánh răng. Thì cái vườn trẻ đó nó mừng lắm, bởi vì có người tới mà volunteer, tức là làm thiện nguyện như vậy thì mừng lắm. Thì cô, từ cô mua bọt đánh răng tới, từ cô tới cô giúp cô làm. Cái người bạn hỏi, ồ, nếu mà mày làm như vậy, mày nghĩ trong đầu như thế nào mà khi mày muốn đi tới đánh răng các em vân vân, bố mày không biết rằng là mày phải lo học bài để đi vào đại học nên nó vân vân hay sao? Cô nói rất hay, cô nói này, tao muốn học đại học lắm, tao muốn đi làm lắm, nhưng mà tao nghĩ rằng đó là cơ hội nhiều khi không có nè, cơ hội giúp người nhiều khi không có. Bây giờ mình thấy như vậy mà mình đã thấy người các em đây đang có cái nhu cầu như vậy, bây giờ mình chờ lúc nào nữa đây? Nhớ như vậy thì ta nghe ta được, ta hiểu là mày muốn là đi làm việc, nhưng mà mày cảm nghĩ như thế nào, mày cảm thấy trong tâm như thế nào mà mày làm chuyện này? Thì cô này có nói này, cái cảm nhận của tao, tao thấy đầu tiên là thấy thương, giống như là em của tao vậy. Mà cảm nghĩ thứ hai đó, tao cảm thấy đó là trong lòng bức rứt, bây giờ mình không làm đó mà mình nghĩ là chờ người khác làm á, thì là dường như cái tư tưởng đó nó không mấy làm cho tao an ổn trong tâm. Bây giờ mình nhìn lại cái động cơ thì các bạn thấy cái động cơ phục vụ nó quan trọng lắm. Nhưng mà cái mà mình không nghe nói là cô ta có cái tình thương với các em này. Thì tả ra cái tình thương là cái động cơ để mình đi phục vụ. Nhưng mà cô ta có muốn tiến hóa hay không? Cô ta chỉ mới 17 tuổi thôi. Thì một năm sau, chuyện này kể lại là một năm sau đó, thì cô này đó, cô có khoảng đâu chừng đó 8-9 cái mình gọi là cái vườn trẻ đó mà cô ta và những người bạn khác phục vụ. Họ phục vụ bằng cách gì? Họ đi dạy làm sao đánh răng. Họ đem bọt đánh răng tới đánh. Họ dạy làm sao đánh răng và họ hát để cho những trẻ em trẻ cùng đánh răng với nhau. Thì bây giờ này, một năm sau đó, thì khi người ta phỏng vấn lại cô này đó, thì người ta mới nghe cô này nói như vậy. Nói là, bởi vì trong một năm như vậy đó, thì tôi không biết làm sao mà có thể thành công, mà tôi cũng không biết làm sao đó, chuyện này sẽ phát triển thế nào. Cho nên mỗi đêm tôi đều quỳ xuống cầu Đức Mẹ làm sao mà hướng dẫn cho tôi có thể làm con đường đúng đắn. Vô hình trúng đó là cô tự nhiên phát ra một cái niềm tin tới một cái đấng bề trên. Rồi, thì cái kết luận của câu chuyện này là như thế nào? Là các bạn thấy này, từ cái động cơ phục vụ, từ cái động cơ mà muốn giúp người đó mà phát ra cái tình thương, hoặc là ngược lại từ cái tình thương mà muốn phục vụ, và rồi đó lại sinh ra một cái lòng tín ngưỡng và bề trên. Cái chuyện này nó đẹp ở cái chỗ là khi cô này như vậy rồi á, thì không những là cô đi phục vụ các em, mà cô nói như vậy: con không biết trong tương lai như thế nào, cho nên xin Đức Mẹ là hướng dẫn con. Và vì vậy cho nên không những cô phát sinh cái lòng thương, mà cái lòng tin, và hàng ngày là cô có một cái thói quen, mà thói quen đó mình gọi là thói quen tâm linh. Thì tả ra cái chuyện phục vụ, chuyện tâm linh nó cũng dính liền với nhau. Và có một điều mà đáng mừng nữa là các bác biết đó, nhiều khi các em trẻ họ rất dễ khởi tâm, rất dễ khởi cái lòng thương và rất dễ mà không những làm chuyện thiện nguyện mà dễ đi vào con đường tâm linh. Cái từ tu đối với một con người cũng quan trọng vô cùng, là nhiều khi mình muốn tu hành lắm, mình muốn giải thoát lắm, nhưng mà mình không biết làm sao mà tu. Thì thưa các bác đó, cái chỗ mà đầu tiên để mình dựa vào mà tu hành đó, là cái gì? Là cái tình thương các bạn. Cái tình thương rồi, và cái hai đó, để mình dựa vào tu hành nữa là cái lòng tin. Do đó cái câu chuyện nhỏ nhỏ vừa rồi đó là nói tới hai cái điểm mà quan trọng nhất của cái chuyện từ tu. Một là phát triển cái tình thương, hai là phát triển cái đức tin. Và rồi mình exercise hay là mình thực hành hai cái điểm đó bằng cách là mình làm gì? Là mình bắt đầu phục vụ. Thì do đó con đường Bồ Tát là con đường mà nó rất đẹp, là bởi vì nó bắt đầu bằng cái gì mình có sẵn trong người rồi. Nó không bắt đầu bằng những cái chuyện như bên ngoài. Mình bắt đầu bằng cái chỗ mà nó sâu thẳm nhất mà làm cho con người mình cảm động. Đó là cái tình thương. Và kể đó là cái đức tin. Thì cái phần đó thì trong tương lai thầy xin mình có một cái thời giờ đó, rồi mình sẽ nói sâu vào những cái phương pháp làm sao tự tu, những cái giai đoạn tự tu nó như thế nào, và có những cái khó khăn chướng ngại gì trong con đường tự tu. Cái phần mình tập luyện. Kể đó đó, thì xin giới thiệu bạc cái phần thứ hai, ngoài cái phần làm tự mình phải tu đó. Cái phần thứ hai đó, loại là cái phần tu về người. Tu về người nghĩa là sao? Tu về người nghĩa là mình làm như thế nào đó mà mình có thể sống với những người xung quanh một cách dễ dàng, dễ chịu. Bởi vì những người xung quanh không phải ai cũng là cái người mà đồng hành với mình. Có nhiều khi đó, cái người đồng hành mình chỉ một hai người thôi, thì dù như là người bạn đời của mình. Mà đôi khi người bạn đời của mình họ cũng đi con đường khác nữa thưa bạn. Cho nên mình phải làm sao mà có thể hài hòa được với những người xung quanh mà họ không cản trở chuyện tu hành của mình. Thì thưa các bác đó, nhiều khi cái sự cản trở của những người xung quanh gần kề bên mình á, nhiều khi nó còn mạnh hơn là sự cản trở của những người bên ngoài. Và nhiều khi đó, mình gọi là người trong nhà đó, là mình dễ gây hiểu lầm nhất. Vì nhiều người họ không phải đồng chí đồng hướng mà họ là thân thuộc với mình quá. Nhiều khi họ rất là thương mình, họ sợ là mình đi tu rồi mình cạo trọc luôn. Họ không biết rằng tại là tu là tiến hóa, tu không phải cần cạo trọc, tu là chỗ nào cũng được cả, lúc nào cũng có thể làm cho mình tiến hóa cả.